quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 3 với đề tài Thái độ cần có của cơ đốc nhân, căn cứ trên thư Galati chương 1 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 1 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa, nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tín hữu tại Galati đã bày tỏ thái độ nào trước ơn của Chúa dành cho họ? Chúng ta cần phải có thái độ nào trước tình yêu Chúa đã dành cho chúng ta? Câu hỏi thứ hai: đời sống và chức vụ của sứ đồ Phaolô nhằm để đẹp lòng con người hay Đức Chúa Trời? Trọng tâm đời sống theo Chúa của chúng ta là gì? Có những áp lực nào trong cuộc sống mà bạn phải đối diện và bạn đã chọn lựa như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tín hữu tại Galati đã bày tỏ thái độ nào trước ơn của Chúa dành cho họ? Chúng ta cần phải có thái độ nào trước tình yêu Chúa đã dành cho chúng ta? Phaolô thường khởi đầu thư tín của mình khi gửi cho các hội thánh bằng lời chào thăm, lời tạ ơn Chúa, bày tỏ sự vui mừng vì sự tăng trưởng đức tin của tín hữu. Nhưng đối với tín hữu tại Galati thì không như vậy. Ông đã lập tức bày tỏ sự ngạc nhiên kèm với sự nóng giận, thất vọng. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ. Câu 6. Phaolô sử dụng từ vội ở đây để mô tả về thực trạng của tín hữu tại Galati. Có thể họ đã vội vàng khước từ phúc âm mà họ đã vừa tin nhận qua sự rao giảng của Phaolô ngay trước đó. Hoặc giả họ đã trung tín giữ lấy phúc âm trong suốt thời gian qua, nhưng khi các giáo sư giả đến và rao truyền sự dạy dỗ mới thì họ đã lập tức tiếp nhận sự dạy dỗ đó, đồng nghĩa với việc quyết định bỏ đi điều họ đã tin nhận trước đây. Động từ bỏ được dùng ở thì hiện tại cũng có nghĩa là xoay khỏi. Đây là từ ngữ được sử dụng trong quân sự, nhấn mạnh đến tính chất mạnh mẽ và chủ động. Điều đó có nghĩa là họ đang chủ động quyết định xoay khỏi Đức Chúa Trời bằng việc khước từ phúc âm mà Phaolô đã rao giảng. Như vậy, sứ đồ Phaolô đã hết sức ngạc nhiên về thái độ của tín hữu Galati, là những người đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu trước đó. Nhưng vừa khi giáo sư giả thuật đến, thì họ đã vội vàng hưởng ứng giáo lý mới này và sẵn sàng khước từ, xoay khỏi phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô nhắc lại một lần nữa về ơn lớn đó, Đấng gọi anh em bởi ơn Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cụm từ "đã gọi anh em" thường ám chỉ đến Đức Chúa Cha đã làm điều đó, như trong Roma chương 8 câu 30. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Hoặc Roma chương 9 câu 24. Đó tôi nói về chúng ta là kẻ Ngài đã gọi. Chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh em trong ơn Chúa Cứu Thế Giê-xu, hay chính qua Đấng Cứu Thế mà anh em nhận được ơn cứu rỗi được ban cho bởi Đức Chúa Trời. Đây là một đặc ân mà lẽ ra đã không có gì có thể khiến cơ đốc nhân quên được. Thế nhưng tín hữu tại Galati đã vội vàng thể hiện tinh thần vô ơn này đối với Chúa Giê-xu. Bài học áp dụng. Chúng ta thấy rằng vô ơn là một đặc tính nằm trong bản ngã con người sao sa ngã. Ngày nay, trên bước đường theo Chúa, không những chúng ta tin chắc đã nhận lãnh ơn cứu rỗi của Chúa, mà mỗi ngày còn kinh nghiệm được rất nhiều ơn phước Chúa ban. Trước những khó khăn, thử thách, bao lần thất vọng hay đớn đau, chúng ta đã từng kinh nghiệm ơn cứu giúp của Chúa trên cuộc đời mình. Nhưng chúng ta có thực sự luôn nhớ ơn Chúa mà kết ước bằng một đời sống yêu Chúa, xứng đáng trước ơn của Ngài đã dành cho chúng ta? Hay nhiều lần Chúa cũng cảm thấy thật ngạc nhiên vì thực trạng của chúng ta cũng luôn thể hiện sự vô ơn đối với Ngài? Đôi khi chúng ta quên rằng phước hạnh hiện tại chúng ta có được là nhờ ơn Chúa ban, và để nhận lãnh phước hạnh đó, có thể chúng ta đã từng kết ước với Chúa rằng mình sẽ luôn sốt sắng yêu mến Chúa và hầu việc Ngài. Nhưng khi mọi việc đã qua, chúng ta liền vội quên đi, không tiếp tục giữ nếp sống tinh kính và sốt sắng như đã hứa nguyện với Chúa, mà quyết định sống theo ý riêng, trở lại theo nếp sống cũ của mình. Một người biết ơn Chúa, yêu mến Chúa, cần phải trân quý tất cả những cơ hội Chúa cho. Đó là được thờ phượng Chúa, gắn bó với hội thánh, ban ngành, với những công tác được tham gia hầu việc Ngài. Xin hãy xem đó là điều chúng ta phải ưu tiên gìn giữ, thực hiện, đừng vội quên đi, để nó lại đằng sau mọi nhu cầu và quyết định trong cuộc sống. Câu hỏi thứ hai. Đời sống và chức vụ của sứ đồ Phao-lô nhằm để đẹp lòng con người hay Đức Chúa Trời? Trọng tâm đời sống theo Chúa của chúng ta là gì? Phao-lô khẳng định phương châm trong đời sống theo Chúa của ông trong câu 10. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Ông khởi đầu bằng một câu hỏi rằng đời sống của ông nhằm để con người chấp nhận hay là để Đức Chúa Trời đẹp lòng? Và ông kết thúc ý tưởng đó bằng một câu trả lời đầy kiên quyết. Đó là nếu như đời sống ông chỉ nhằm mục đích làm cho con người đẹp lòng, thì ông không phải là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây có lẽ chính là điều mà các giáo sư giả đang vu cáo Phao-lô với các tín hữu tại Galati khi cho rằng việc Phao-lô chủ trương không cần phải tuân giữ phép các bì, đó là nhằm mục đích cho nhiều người vui lòng mà ủng hộ Phao-lô. Họ cho rằng Phao-lô sống như một người Do Thái khi ở giữa người Do Thái, nhưng lúc ở với dân ngoại thì sống như người ngoại bang. Như vậy, Phao-lô chẳng khác nào là người chỉ muốn làm hài lòng người khác, cho nên không thể tin cậy ông cùng những gì ông đã giảng dạy. Nhưng trong thực tế, chính giáo sư giả mới là người tìm cách làm vừa lòng con người. Phao-lô viết, những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt. Họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Galati chương 4 câu 17. Và cuối thư, Phao-lô cũng cho thấy các giáo sư giả là những người thỏa hiệp, thực hành trở lại những chỉ dạy trong Cựu Ước để họ không bị dân Do Thái bắt bớ. Galati chương 6 từ câu 12 đến câu 15. Phao-lô thật sự không phải là người làm vừa lòng con người. Khi Phao-lô nói, ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ. Phao-lô sử dụng từ đầy tớ ở đây để ám chỉ rằng Chúa Giê-xu là chủ và ông là nô lệ của Ngài. Theo luật lúc bấy giờ, một nô lệ là người được đóng tên và dấu của chủ vào thân mình bằng một miếng sắt nung đỏ. Và trong ý tưởng đó, ông tiếp tục minh họa trong Galati chương 6 câu 17. Vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Điều này có nghĩa là chính Phao-lô đang mang trên mình sự khổ nạn, dấu tích một nô lệ của Chúa Giêsu. Vậy nếu chức vụ của ông chỉ nhằm mục đích làm vui lòng con người, thì tại sao ông lại phải gánh chịu những vết tích này trên thân thể? Cho nên, việc ông mang những dấu vết đó là bằng chứng hùng hồn nhất, chứng tỏ rằng ông là đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giêsu và mục đích duy nhất của ông là phục vụ Chúa Giêsu chứ không phải làm vừa lòng loài người. Bài học áp dụng. Cơ đốc nhân đang sống trong một áp lực rất lớn từ cộng đồng xung quanh. Những người không cùng niềm tin, thờ phượng Đức Chúa Trời. Có thể mọi thể hiện, các sinh hoạt, lời nói, việc làm của chúng ta hoàn toàn trái ngược lại với thế gian này, vì đó chính là nguyên nhân để chúng ta phải nhận nhiều sự chỉ trích, lên án từ mọi người xung quanh. Họ có thể cho chúng ta là người dị biệt, không hòa đồng, không hợp thời, rồi thậm chí chúng ta sẽ dễ dàng bị chèn ép hay cô lập. Đây cũng chính là điều đã luôn xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử mà Kinh Thánh đã ký thuật lại. Daniel và ba bạn của ông đã phải nhiều lần đối diện với cái chết khi kiên quyết gìn giữ nếp sống đạo và thể hiện đức tin sắc son trước mặt Đức Chúa Trời toàn năng giữa một cộng đồng thờ lại hình tượng trong một đế quốc hung bạo nhất lúc bấy giờ. Daniel bị quăng vào hang sư tử khi không nghe theo chiếu chỉ của vua Darius, đó là chỉ cầu xin với vua chứ không được cầu nguyện với Đức Chúa Trời của mình. Daniel chương 6 từ câu 10 đến câu 23. Còn ba bạn Daniel thì bị quăng vào lò lửa hừng khi không chịu làm theo như các dân tộc khác mà quỳ lại trước pho tượng Nebuchadnezzar. Daniel chương 3 từ câu 16 đến câu 23. Phi-e-rơ và các sứ đồ khi đối diện với giới chức lãnh đạo lúc bấy giờ hòng ngăn cấm họ rao giảng về Chúa Cứu Thế. Họ đã tuyên bố một câu nói rất mạnh mẽ đầy uy quyền: thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là phải vâng lời người ta. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 29. Sứ đồ Phao-lô để lại một phương châm trong đời sống của cơ đốc nhân giữa một thế giới nghịch thù cùng Đức Chúa Trời, đó là đừng làm theo đời này. Roma chương 12 câu 2. Và vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Giữa bao nhiêu áp lực từ những người không tin Chúa, giữa bao nhiêu sự lựa chọn và quyết định về công việc làm, các mối quan hệ, chúng ta đã quyết định nhằm dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời để làm vui lòng Ngài, hay đang làm theo ý riêng của chúng ta nhằm làm vui lòng người khác? Có những sự thỏa hiệp nào bạn cần phải từ bỏ? Ước mong bạn luôn sắc son với Chúa như gương của sứ đồ Phao-lô. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 10 từ câu 6 đến câu 10 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 4 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giêsu đến trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than. Sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm lòng.